gia đình một số thanh niên Công giáo bị bắt vừa viết chung một bản lên tiếng về phiên tòa mà họ cho là sắp diễn ra. Quỳnh Chi hỏi chuyện một số nhân vật ký tên để tìm hiểu thêm chi tiết.
Gia đình của 8 trong số 12 thanh niên Công giáo chưa được xét xử, viết chung bản lên tiếng vào hôm 23 tháng 11, với mong muốn kêu gọi dư luận quan tâm đến phiên tòa mà họ cho là sẽ diễn ra trong vòng thời gian từ đây đến cuối năm. Bản lên tiếng được gửi cho các lãnh đạo tinh thần tôn giáo, các tổ chức đấu tranh cho nhân quyền và các cơ quan truyền thông. Theo ông Nguyễn Văn Thu, anh trai của anh Nguyễn Văn Duyệt, một trong những người bị bắt, thì các tổ chức trên có thể giúp cho phiên tòa diễn ra một cách công khai hơn.
Gia đình như bản thân em tin tưởng vào tổ chức đều phần nào lên tiếng rồi được xét xử được một cách công minh, công khai cho quần chúng rõ ràng, rồi ra tội một phút rồi ra phút rồi.
Từ tháng 7 đến tháng 12 năm ngoái, tổng cộng có 17 thanh niên Công giáo bị bắt, đa phần thuộc giáo phận Vinh. Ngoài 5 nhân vật bao gồm Tạ Phong Tần, Chu Mạnh Sơn, Trần Hữu Đức, Đậu Văn Dương và Hoàng Phong đã được mang ra xét xử, thì các nhân vật còn lại vẫn đang trong thời gian tạm giam. Theo thông tin gia đình cung cấp, hiện chưa rõ ngày xử cho các nhân vật còn lại, nhưng họ đã được thông báo là quá trình điều tra đã kết thúc. Thông thường, quá trình xét xử sẽ diễn ra vài tháng sau khi có cáo trạng hoàn thành. Bản lên tiếng của gia đình những người bị bắt, ngoài mong muốn các cơ quan quốc tế đến dự phiên tòa, còn kêu gọi giới truyền thông chia sẻ thông tin về diễn biến của đợt xét xử. Ông Đặng Xuân Hà, anh trai của Đặng Xuân Diệu, một trong những người bị bắt, cho biết lý do ông ký vào bản lên tiếng.
Là vì cùng cầu mong cho họ đến tham dự để mà biết được thì nhân quyền của Việt Nam. Việt Nam cứ bảo là Việt Nam có nhân quyền và con người của Việt Nam là được tự do, được đi lại và được tự do ngôn luận, được đi lại một cách thoải mái và được làm những việc làm mà mình thích làm, không bỏ mắt. Thế nhưng ngược lại là cho em hiểu được rằng là những con người mà đang bị bắt ở cái chiến dịch này á, thì em thấy là toàn là những con người con cái mà quê hương người ta rất thiện chí.
Phần lớn những thanh niên Công giáo Vinh còn rất trẻ và là thành viên của nhóm bảo vệ sự sống John Paul II, một nhóm thiện nguyện chuyên đi nhặt bào thai để chôn cất. Họ cũng là những người tham gia các buổi cầu nguyện vì công lý hoặc tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc hồi hè năm ngoái. Toàn bộ 17 người bị bắt bị cáo buộc là vi phạm Điều 88 hoặc Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, tức tuyên truyền chống nhà nước và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bà Nguyễn Thị Hóa, mẹ của anh Phêrô Nguyễn Đình Cương, cũng là một trong những người ký tên vào bản lên tiếng, tin tưởng rằng con của bà không phạm bất cứ điều khoản nào trong hai điều trên.
Bác thì vì gia đình không có tội là vì mắt bác không thấy, nó làm gì, mắt tai bác cũng không thấy, không nghe là bác nó làm gì, cho nên là tôi nói con tôi là vô tội.
Cho đến thời điểm hiện tại, cả người thân và những người bị bắt đều cho rằng việc bắt bớ vẫn còn nhiều khuất tất và không thỏa đáng. Theo gia đình thuật lại, đa số những người bị bắt vẫn giữ được một tinh thần khá lạc quan. Ông Đặng Xuân Hà chia sẻ.
Thế nhưng chí khí của Diệu thì rất chi mạnh. Diệu bảo là Diệu không có tội, cho nên Diệu bảo là Diệu không phải là đi tù, mà Diệu bảo là Diệu chỉ được công tác thôi, chứ không có thể dùng từ đi tù về làm thế nào được.
Đặng Xuân Diệu là một trong hai người từ chối luật sư cùng với Trần Minh Nhật. Một trong những lý do chính được đưa ra là vì họ cho rằng mình không có tội gì để cần luật sư. Trong các phiên tòa trước đây của 5 người thuộc nhóm 17 người bị bắt, thì Hoàng Phong là người duy nhất nhận 24 tháng tù treo. Chu Mạnh Sơn, Trần Hữu Đức, Đậu Văn Dương lần lượt chịu mức án 30 tháng, 38 tháng và 42 tháng tù giam. Riêng bà Tạ Phong Tần bị kết án 10 năm tù giam và 5 năm quản chế. Bà Tạ Phong Tần là người duy nhất ở Sài Gòn thuộc câu lạc bộ nhà báo tự do, bị bắt cùng đợt với các thanh niên Công giáo. Mức án được tuyên từ các phiên tòa trên làm thân nhân những người bị bắt không quá lạc quan về phiên tòa sắp tới, mặc dù tin tưởng rằng thân nhân của mình vô tội. Ông Nguyễn Văn Thu nhận định.
Phần trả tự do thì chắc là không có, bởi vì với một chế độ như hiện tại bây giờ thì không có tội thì nó cũng rất là thành tội, nên chắc chắn rằng tôi sẽ phải tạm giam dài hơn những người đã xử rồi. Nhưng mà dù sao thì bởi vì mình không làm gì đến tội với lương tâm, không làm những cái tội đạo đức, phi đạo đức với lương tâm mình thì với Chúa đầy thì mình vẫn tin tưởng rằng cho dù tù nhưng mà em tôi vẫn được nhiều người yêu thương, nhiều người biết đến, thế là một vinh dự, một vinh dự cho bản thân em tôi cũng như gia đình tôi. Nếu rằng em tôi đi tù vì tội tham nhũng hay là tội cướp giật hay là này nọ như kia thì gia đình mới buồn, nhưng mà vì tội đấy thì gia đình vững tâm không sao cả. Nếu thế nào?
Riêng ông Đặng Xuân Hà thì trông chờ một điều khác từ phiên tòa trong thời gian tới.
Hy vọng cái phiên tòa này là làm sao mà người ta mở một phiên tòa công khai, là một để cho mọi người được tham dự phiên tòa. Điều thứ hai nữa là mình làm thế nào mà cầu mong thế nào mà để cho nhà nước người ta thấy được những cái điều gì mà con cái của mình mọi lên cái đó là cái đúng.
Việt Nam thường xuyên bị quốc tế lên án vì những phiên tòa chống vánh và thiếu minh bạch dành cho những người được cho là bất đồng chính kiến. Thường thì những phiên tòa tương tự như thế sẽ rất hạn chế về số người tham dự, kể cả người nhà bị cáo hay các cơ quan truyền thông quốc tế. Đôi khi các phiên tòa bị chỉ trích vì phần tuyên án diễn ra khá nhanh chóng, ý muốn ám chỉ bản án dường như được định sẵn.